Chương trình kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần 2 của bi hài kịch Dưới Hai Màu Áo của soạn giả Hoàng Dũng với các diễn viên như sau: Túy Hồng trong hai vai cô Bích và cô B, cô gái bán hột vịt lộn; Ngọc Đăng Thanh trong vai Vân, em gái Bích; Lan Ngọc trong vai mẹ của Bích và Vân; Thúy Thanh trong vai bà Sáu, mẹ của Sinh; Quỳnh Long Giang trong vai cha của Bích; và Hoàng Dũng trong vai Sinh. Âm thanh và nhạc bối cảnh do Quốc Tuấn thực hiện.
Sao hả?
Ba,
sao
con? Ba,
sao
con nhớ ra rồi.
Sao con?
Ba má biết không, có cái một người này giống hệt như là chị Bích vậy, nhà mình vậy đó.
Thiệt hả? Ai vậy con? Ai vậy?
Nhà chị là chị B, chị bán hột vịt lộn mà con chỉ thường hay đi ngang qua nhà mình hoài đấy nè, ba má
vậy
nhớ
hả?
Không?
Thiệt hả?
Ông có biết không?
Tôi biết nó, ai mà biết nó?
Ai mua hột vịt lộn?
Đó, đó ba má ơi, chị B bán hột vịt lộn đó ba má.
Cái con B đó đó hả?
Dạ, dạ chị.
Con đó đó hả?
Dạ. Dạ, đó là chị đó.
Nè con. Dạ, vậy mày ra kêu nó vô đây gấp. Vô gấp.
Đúng rồi, để tao kêu nó vô đây đi con.
Coi có giống không?
Dạ.
Mau lên đi.
Ra kêu nó vô đi con.
Chị Bê à? Chị Bê, vô đây. Chị đâu Vân? Cô Vân, dạ tôi đây cô Vân.
Bà má
à, chị Bê nè. Đó.
Nó
đó hả? Coi chị có giống in như là chị Bích lời con nói không? Đó, thấy giống không?
Nó đó hả?
À, dạ.
Để má coi thử coi.
Dạ, hộp cơ vịt lộn nóng hổi.
Dạ,
rồi,
bà đừng gấp, để tôi coi. Để tôi coi.
Ông à, gì? Nó giống quá. Nó giống con Bích quá, ông ơi.
Ây da, trời ơi. Bà ơi, giống.
Ông làm gì kỳ vậy?
Giống thiệt.
Không có gì đâu.
Y như hai giọt nước, một giọt nước cống, một giọt nước mưa. Trời ơi, hên quá.
Không có gì.
Chị B, để em nói chị nghe. Ba má của em á, ba má em nói là sẽ mua hết hột vịt lộn của chị luôn đó. Đâu, nè em nói chị nghe, giờ chị đếm thử coi. Coi được bao nhiêu ha?
Đúng. Đếm thử coi còn
mua hết đi.
Đúng rồi, mua hết.
Mua hết.
Dạ để cháu đếm hột vịt lộn.
Đếm đi.
Dạ con. Còn nhiều lắm.
Nhiều.
Tại bữa nay dạ bán ế quá.
Bán ế phải không? Được rồi.
Nên mới qua tới đây lận. Cũng còn gần tới 20 lận nữa.
Rồi, mua hết.
Ôi, ăn thua gì. Tôi mua hết. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống, dỡ nón ra, cởi áo đâu.
Dạ, ông nói gì?
Dỡ nón thôi, khỏi cởi áo. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây cho mát cháu à.
Dạ.
Ngồi đi.
Ý trời đất ơi, nó giống con Bích quá ông ạ. Nó giống thiệt là giống.
Trời ơi, sao mà hên vậy. Nè, bà này kỳ không? Nghe nói giống con Bích cái bà thúc thích nữa rồi. Coi kìa, khóc lạng nhất.
Bà ơi, sau khi không rồi bà nhìn con rồi cái bà khóc vậy bà? Bà làm con cũng muốn khóc theo nè.
Để bác nói cho con nghe. Tại vì bác nhìn con á, nó giống con của bác quá đi. Giống như là khuôn đúc vậy. Cho nên bác nhớ con của bác. Bác khóc thôi.
Thôi má à, má đừng khóc nữa, nói gì má. Còn... Bác ơi, bác đừng khóc nữa nghe. Trời ơi, tội nghiệp bác quá à.
Trời ơi, hai người này khóc là tôi cũng... Nè con à, con nhìn thấy tấm hình lớn nhất trên kia không? Treo bên cái góc trái đó.
Đó, dạ, con nhìn nào?
Ờ, đó, bên kia tường kia.
Trên vách đó.
Đó, con thấy giống không nè?
Ê, mèn đét ơi.
Ờ.
Giống hệt hè.
Ờ.
Nè nè, con á hả? Con mà cắt tóc cái kiểu đó là giống y chang hả?
Ờ.
Tại vì quần áo con đi bán hộp dịch lộn á, rồi cái nó có giá mấy miếng nè. Cái thấy con nghèo.
À, đừng lo. Con à, rồi con sẽ hết nghèo, con sẽ giàu. Bây giờ nghe bác hỏi nè. Con tên gì?
Dạ
con
dạ,
tên gì
con hả?
Ừ, ba má con á
dạ,
tên
con
gì
à. Dạ
con luôn.
Ờ, con thì con tên B.
B.
Dạ con ba của con á tên Tây.
Tây.
Ủa bộ ba của con là Tây hả? Sao mà tên Tây?
Dạ không phải, dạ ba con là người Việt Nam. Việt Nam trạc rồng á.
Ủa
mà ba con tên Tây.
Ồ, con nói vậy là sao? Bác không có hiểu á. Nó nói vậy là sao không? Hả?
Thì nó nói ba nó tên Tây. Tây là Tây chứ cái gì mà hiểu chứ không hiểu.
Dạ.
Không hiểu
dạ,
Tây à?
Dạ phải. Dạ, ba của con tên là Tạ Văn Tây.
Đó.
Dạ, còn má của con tên là Bùi Bích Bảy.
Rõ ràng.
Dạ, má con thì tên Bảy, còn ba con tên Tây. bà coi ngộ không?
À, ngộ thiệt. Bây giờ ba má con đâu?
Dạ chết rồi, chết hết luôn à. Ông vậy... bà chết luôn rồi.
Ủa, vậy thì con ở đâu mà con ở với ai?
Thì con ở với dì ghẻ của con á.
Nè, nghĩa là má con chết trước, rồi ba của con mới có vợ khác, rồi ba của con chết theo.
Có phải vậy không con?
Nên con ở với má ghẻ, đúng không?
Dạ không phải vậy.
Sao?
Con ở là ở với dì ghẻ, chứ đâu phải ở với má ghẻ.
Thì dì ghẻ với má ghẻ cũng một thứ thôi, có gì khác?
Không phải ông ơi.
Sao?
Hai thứ chứ ông. Dì ghẻ của con á là em ghẻ của má con.
Con kêu là
dì Tư mà.
À, dì Tư của con có khá không con?
Dạ, dì Tư con nghèo lắm. Một mình mà phải nuôi tới 8 đứa con.
Trời.
Nên con phải đi bán hộp vịt lộn để con nuôi phụ với dì Tư con.
Trời, cái tội nghiệp không ông?
Trời.
Nè, bây giờ ha, bác nói cho con nghe nè. Bác á, có một đứa con gái, nhưng mà nó bỏ nhà đi rồi.
Chèn đét ơi, sao ông kỳ vậy? Ở nhà vậy nè không, rồi có cha có mẹ, sướng muốn chết hà. Bỏ đi, trời ơi bỏ đi làm chi vậy không biết nữa à.
Thì bởi vì vậy mà bác bây giờ bác thấy còn giống nó như đúc, cho nên hai bác muốn nhận con làm con nuôi.
Nhận con nuôi.
Phải không ông? Rồi sau đó đó thì con về đây ha, con ở luôn.
Con ở đây.
Con ở đây rồi con hữu hỷ với má cho đỡ buồn. Phải không ông?
Phải.
Nè con à, năm nay con bao nhiêu tuổi vậy?
Dạ năm nay á là đúng ra đó là con 22 tuổi rồi.
22 rồi tuổi. À? Ê
ông.
Nè, bây giờ bác hỏi con nha. Ý của con như thế nào? Nói cho hai bác nghe coi.
Dạ. Dạ, không giấu về hai bác. Con nghe hai bác nói là muốn cho con về đây ở rồi làm con nuôi á. Thiệt, con mừng lắm à. Con thèm được có má, có ba. Con thèm được có em. Tại vì con sống mồ côi từ hồi nhỏ lận.
Đúng, vì con sống mồ côi từ nhỏ.
Vậy, con ở đây làm con của má cho rồi đi. Ông ạ.
Cái gì? Nữa. Nữa, khóc nữa.
Sao tôi nhìn nó, tôi lại càng nhớ, nhớ tôi còn bé Hài.
Tôi má, má ơi, bà con khóc này, nữa má. Tình.
Thôi đi.
Ờ, mình, ba với má, nếu mà nhận con làm con nuôi, thì bây giờ cho phép con quỳ con lại, hai lại, để con nhận ba má là ba má nuôi của con. Ờ, nhưng con lại xong rồi thì con xin phép ba má cho con về, con thưa lại với dì Tư con một tiếng. Ờ. Nhưng mà sao mà con thấy không biết là ba có bằng lòng không? Sao con nhìn thấy, con thấy ba đó có cái điều gì mà hình như ba khó nói phải không ba?
Trời ơi, con ơi, con đừng có nghĩ bậy. Tình thương của mẹ thì khác, còn tình thương của ba đây cũng có khác một chút.
Đúng đó con.
Nè ba. Hả? Bà nói chuyện với nó đi, bà nói hay hơn tôi.
Được được ông à, tại vì cảnh nhà của mình á làm cái cảnh khó xử nên nên tôi đành nghe theo lời của ông. Nhưng mà sao bây giờ tôi thấy nó,
sao
tự nhiên tôi thương rồi, tôi thấy nói ra thì tôi mắc cỡ quá ông à.
Mắc cỡ cái gì mà mắc cỡ, cái gì mà xấu hổ, thì bà coi nó giúp đỡ mình thôi, nó là con hiếu thảo chứ có cái gì mà mắc cỡ.
Dạ đúng á, ba nói đúng á, nếu mà ba má có cần con giúp đỡ, nếu được á con làm liền, và ba má muốn con vô rửa chén giặt đồ cho ba má là con làm liền bây giờ ha, để cho ba má vui, để con
nè, nè,
con làm
nè,
cho
nè, nè bé à, con rất là giống đứa con gái hư của má, nhưng mà tánh hết á thì chẳng giống chút nào hết. Con gái của má thì nó đã bỏ đi, làm khổ nhục cho gia đình này.
Vậy chứ ba má muốn con làm gì phải không?
Đúng, đúng. Bà nói con nghe nè, con gái của bà đó nó giống hết như là con, mà nó thì bỏ đi rồi. Ba má lỡ hứa gả nó cho người ta, hôm nay họ sẽ tới coi mắt, nên đó, nên con thay thế con Bích ra mặt giùm có được không?
Được mẹ... không con?
Được không?
Mèn đét ơi.
Hả?
Ông bà ông giải ơi.
Hả? Sao con?
Ba má nói cái tôi sợ quá à.
Cái gì mà sợ?
Bữa nay người ta tới coi mắt con mắt con Bích.
Hả?
Trời ơi, mà đâu phải là con.
Thì đúng rồi, con à, nhưng mà con thì giống hệt con Bích, nên cũng coi con như là con.
Đúng rồi, có được không con? Hả?
Được không? Được không?
Hả?
Con nói đi.
Con sợ quá à. Mà thôi con nói thiệt với ba má nghe.
Sao nói đi con?
Chuyện gì á thì con giúp được.
À.
Con nói rồi, nãy con nói rồi, giặt giũ quần áo cho heo ăn, bất cứ cái gì con làm cũng được. Chứ cái chuyện này á thì
sao con thì sao?
Dạ thưa ba má con gì.
Bê à. Trời ơi bê ơi, bê ơi.
Ba đã con, khoan đã con.
Con mà con gì à, bây giờ là chết ba má đó con ơi.
Bê
ơi. Ba lại con bê ơi.
Ba cũng lại con luôn.
Ba lại
má,
con
má cũng lại con
vậy. Má, má đừng làm vậy.
Làm ơn giúp cho ba một lần đi.
Tội chứ.
Lần này thôi, nhận lời đi con.
Ba ơi, ba đứng dậy đi.
Con ơi,
là con nói sao con?
Con
có chịu không?
Sao con nói đi con.
Con sợ quá.
Sợ cái gì?
Nhận lời đi
con.
Con có nhận lời không?
Được không con?
Con nhận lời hả? Dạ con nhận lời.
Thiệt hả con?
Thiệt hả con?
Bà ơi, nó nhận lời rồi bà ơi.
Nó nhận lời rồi.
Sợ quá Dân ơi.
Không có sợ cái em mà.
Giúp chị nghe.
Ờ được rồi, có sao đâu.
Có gì em nhớ kế bên chị nghe.
Em ở bên cạnh chị mà, chị đừng có lo.
Dạ con, tại con thương ba má con nhận lời. Nhưng con sợ.
Sợ gì con?
Con làm không được quá.
À, trời ơi, không có sao đâu con ơi.
Điều đó con khỏi có lo.
Cứ nhận trước đi.
Đúng.
Nhận đi
để
con.
Má với em Dân có còn lo cho con.
Đúng vậy, bây giờ bà chứ con Dân đưa nó lên lầu trang điểm lại đi.
Má lo lo. Đi
đi. Đi
má ơi, chết rồi má ơi. Cái gì vậy con Dân? Vậy xin với bác ảnh qua tới rồi kìa.
Trời ơi, đi lẹ, đi lẹ.
Má lại lại.
Má lại lại.
Lẹ lên đi.
Đi lên lầu nè má con.
lên lầu đi con ơi.
Má lên lầu, thầy má lên lầu.
Khoan,
thầy
con. Con sợ quá, thôi để con đi về nha.
Không, đừng có về, mà sợ. Đi đi.
Nè nè nè, để con bưng cái thúng hồng vịt lộn của con trong nhà đó.
Rồi ở đó mà còn bưng.
Trời ơi, không gì nữa, đi lên lầu.
Lẹ lên đi, còn rau cái gì nữa.
Dạ.
À, dạ.
Dạ chào anh Hoàng Kiên.
À, dạ, dạ chào chị Sáu. Chà, dạo này chỉ có tôi trẻ quá ha. Có đẹp hơn tôi đó.
Anh quá.
À, ủa, cháu xin phải đây, phải đây không? À,
dạ.
À, à là cháu xin hả? Ngồi xuống đi cháu. Dạ mời chị Sáu ngồi.
À dạ.
Dạ dạ. À, dạo này cháu xin à, học hành ra làm sao? Cháu có định qua Tây hay qua Mỹ gì khi thi đậu không?
Dạ, dạ cháu định đi Playmare.
Ủa, Playmare? Playmare là thuộc tỉnh nào vậy cháu? Thuộc Pháp lâu quá rồi bác quên. À, hay thuộc Mỹ? À, hay thuộc Canada?
Dạ, Playmare là thuộc tỉnh Pleiku đó bác.
Ủa, ủa sao kỳ vậy chị Sáu? Thằng nhỏ thi đậu sao chị không cho nó đi du học, cho nó đi Playmare chi vậy?
Tôi đâu có biết được đâu, thi đậu rồi á thì đi học bên Tây bên Mỹ mà.
Ủa cháu xin à?
Dạ.
Đi lên đó ăn được cái gì mà cháu lên tới đó?
Dạ ăn đạn.
Xin.
Ủa
dạ
xin.
Sao không kỳ vậy?
Dạ bác tính đi. Thời buổi này dù thi rớt hay là thi đậu cũng vậy, đều phải đi lính hết mà bác.
Nhưng mà nè cháu à, ba cháu giàu có mà cho cháu đi lính, bác không có đồng ý, bác phản đối à. Anh chị à, chị Sáu chỉ có một đứa con trai, phải ráng lo cho cháu nó tương lai chứ, lo cho nó học hành, lo cho nó quản dịch 100 năm đi, hay là cho nó đi du học ở Tây ở Mỹ gì đó. Trời ơi, chỉ cần nói với tôi một tiếng thôi à, tôi sẽ lo cho. Có tiền mà để tương lai nó mai một như vậy nó đâu có tốt. Không có bao nhiêu anh chị ơi, đừng có tiếc mình làm cha mẹ mà.
Anh Kim mà.
Cái gì?
Lo như vậy là lo bao nhiêu hả anh Kim?
Ôi có sao đâu, bao nhiêu đâu. Để coi à, độ chừng 10 triệu á.
Trời dạ. ơi, 10 triệu đồng
à?
Mắc dữ vậy anh Kim.
Trời ơi, chị ăn phân trúng cá năm nay bạc tỷ chứ đừng có nói là bạc triệu. Không kể ba cái thứ linh tinh nha, phân à, không là cũng ăn ngon lành nè à. Phân không thôi á.
Thưa bác, bác nói với má cháu cái gì mà cháu nghe không hiểu vậy? Cái gì mà ăn phân với không ăn phân chứ? Nghe kỳ quá.
Cái thằng này, người ta nói phân á là phân bón hóa học chứ cái gì mà kỳ.
Đúng. Xin à, má cháu nói chuyện với bác về phân bón hóa học. Chị Sao ơi, chắc thằng Sinh nó hiểu lầm á.
Ủa mà chị Kim đâu rồi anh Kim?
Nhà tôi đang ở trên lầu. Nghe tin chị Sao và cháu Sinh tới, bà lo lắm. Bà lo cho cái con nhỏ. Thôi, chị và cháu xin ngồi đây chơi chút nha. Để tôi lên lầu nghe coi bà làm cái gì, rồi tôi kêu bà xuống đây nói chuyện với chị Sáu nha. Ha? Dạ. Tôi đi nghe chị Sáu.
Dạ, anh đi.
Má à, thôi con đi về nha má.
Mày đi đâu? Đi coi mắt vợ mà chưa chi má. Đã nói đi rồi. À, tao hỏi mày nè, tao qua đây coi mắt vợ cho mày hay là tao coi mắt cho tao mà mày đòi gì à? Hả?
Dạ con nghĩ chắc là cho má đó.
Trời ơi, con ăn nói cái chi mà nghe hả? Sao không có được vậy Sinh?
Má à, con nghe má với bác Kim nói chuyện con thì thấy chán quá đi. Con đã tới từng tuổi này rồi, con quen biết không ít những đứa con gái giàu hay nghèo, đủ hạng người, nhưng mà con vẫn chưa tìm được một tình yêu đích thực và chân thành. Con đi theo má tới đây để con mắc vợ mà con cứ tự cười thầm với mình, sao mà con trai vậy mà yếu ớt quá đi. thời buổi bây giờ mà giao cho cha mẹ định đoạt chuyện hôn nhân của mình.
Sinh à, sao con nói cái gì mà má không hiểu gì hết vậy? Nếu con nói á, phân giá 130.000 một ký á, cả 100 tấn á má còn tính được. Chứ đằng này mà con nói cái gì mà tình yêu chân thành, ôi thôi, ta không hiểu cái gì hết á.
Má, nếu như má không hiểu tình yêu tuổi trẻ thì làm sao má kiếm vợ cho con được? Đối với con, người vợ sẽ là người cùng với con đi suốt một cuộc đời, khúc chiết gian lao với con, cùng khổ nhục vinh quang với một tấm lòng chung thủy yêu thương. Đi coi mắt vợ đâu có nghĩa là con sẽ chịu dù má muốn. Má có giận con thì con cũng đành chịu, chứ con không thể nào lấy một người vợ mà con không có tình yêu.
Mày nói vậy á là mày muốn cưới vợ không cần ý kiến của cha mẹ phải không? Vậy thôi, vậy thôi tao đi về.
Má, má à,
con chỉ cãi.
Mà thôi, má cứ về trước đi, để con ở lại coi coi gương mặt người ta như thế nào. Sau đó con sẽ tìm cách để chào hai bác, rồi con trở về sau.
À, mày muốn má... vậy cũng được. Thiệt là con với cái, thôi tao đi về nè.
Dạ chào anh Sinh. Anh còn nhớ em không? À, chắc là quên em rồi ha.
Cũng quá lâu rồi. Chắc là hơn 10 năm đó.
Dạ.
Lúc đó tôi vừa mới học lớp 9. À, còn cô này...
Dạ, chỉ là chị Bích của em đó, anh nhớ không?
À, cô Bích. À, cô Bích học lớp 3. Còn cô...
Em là Dân nè, nhớ không? Dân đó.
Dân lúc đó vẫn chưa có đi học mà.
Dạ đúng rồi. Dạ, lúc đó em mới có 4 năm tuổi à, em chưa có đi học. Nhưng mà em có biết anh.
Ê, chị. Đó, tôi sợ quá. Anh Lạnh Sinh đó.
Tôi sợ quá.
Không sợ, đi đây.
Chị, đây Lạnh Sinh nè, chào ảnh đi. Chị.
Dạ, chào cậu. Dạ, có em có nghe ba má em nói cậu qua chơi. Dạ mời cậu xin ngồi chơi.
Dạ. Dạ cảm ơn cô.
Dạ chị em vui lắm. Dạ.
Dạ vui lắm. Vui quá trời quá đất luôn. Vui sợ muốn chết hả? Dạ. Dạ không biết hai bác ở bển có mạnh khỏe không? Còn cậu cũng mạnh. Cậu cũng mạnh hả cậu Sinh?
Dạ.
Dạ mà cậu mời cậu Sinh ngồi chơi.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn cô. Ba má của tôi đều mạnh khỏe.
Mạnh khỏe hết hả?
Dạ.
Có tôi không mạnh.
Chị.
Dạ, tôi cũng mạnh. Tôi mạnh lắm. Vậy là không có ai đi nhà thương hết hả?
Cô.
Dạ mà cậu xin ngồi chơi. Dạ.
Dạ. Chị. Dạ. Trời ơi. Dạ. Chị.
Dạ.
Chị.
Vậy là mừng á. Thì má dạy chị hỏi thăm thì chị hỏi thăm. Em làm gì kỳ vậy Vân?
Trời sao? Ơi, chị Bê ơi, Bích trời ơi.
Dạ. Em làm gì?
Nè, cô Vân. Hình như cô có gì muốn nói với tôi phải không?
Dạ, không có, dạ không có đâu anh. Đâu có gì đâu. Tại cái... Con mũi nó chích em đau quá, em muốn đập.
Con chích nên... đau quá.
Lỡ tay trúng chỉ cho nên chỉ la đó.
Ban
chị...
ngày mà có mũi à?
Dạ mời cậu Xin ngồi chơi.
Dạ.
Chị có sao gì chị Bê? Chị Bích.
Cô Bích à, cô có thường hay đi coi cine hay không vậy?
Cái gì?
Đi coi cine đó.
Cine là hát bóng đó.
Cine
hát bóng đó.
Làm bộ kẻ anh Sinh hoài hả?
Biết rồi.
Ghẹo hoài ha, kỳ quá.
Ghẹo gì? Cậu ơi, cứng mình muốn chết đây nè. Thì hát bóng thì nói đại là phim hát bóng đi. Còn nó cine, ai mà biết đâu. Dạ. Em thích coi hát bóng lắm.
Vậy... thông thường thì cô Bích thích coi phim Mỹ hay là coi phim Tây?
Em thích nhất là giả phim Ấn Độ. Trời ơi, tôi nói thiệt với anh nghe, vô là tôi mê hà.
tình cảm nó thiệt là lâm ly. Ồ ôi, nó hát hoài à. Nhưng mà nói thiệt chứ em đâu có rảnh đâu mà coi, bận quá mà.
Theo tôi biết thì ngoài giờ đi học.
Đâu có. Em có đi học hành gì đâu.
Vậy chứ cô làm cái gì mà cô bận?
Thì đi bán hộp vịt lộn chứ làm gì.
Hả?
Ngon vậy.
Trời ơi chị.
Cô bán hộp vịt lộn hả?
Không phải đâu anh Sinh ơi. Chị em chị nói chị thích nó chơi lắm. Chị nói là chị thích ăn hộp vịt lộn.
Đúng rồi. Chứ không
phải bán. Thì ra là vậy.
Tôi nói thiệt nha, thích ăn hộp vịt lộn á, mà thứ úp mề đó, bữa nào tôi cũng đếm thử có bao nhiêu hộp úp mề, tôi mê lắm.
Chị,
tôi cũng thích ăn hộp vịt lộn lắm.
Vậy anh em cũng thích, có nè.
Em chị, em cũng thích luôn nữa. Anh Sinh ơi. Chị em á, nghe anh Sinh qua cho nên chị khớp, chị nói chơi chị nói lẹo lưỡi hết trơn à.
Lẹo lưỡi trời, làm tôi quýnh quá à.
Còn anh nữa. Sao? Anh cũng nghe không kỹ gì hết. Chị em chỉ nói là chỉ đang đi học chứ không phải là không đi học
đó. Đúng rồi.
Tại thấy anh qua thì chị quýnh nói năng lộn xộn hết.
Quýnh quá, mặt tôi tái mét hết rồi nè. Đúng rồi. Trời ơi, tôi run muốn chết. Tôi hồi hộp cho nên tôi nói tầm bậy tầm bạ trời trời.
Đâu có, vừa rồi tôi nghe cũng rõ ràng.
Không phải đâu anh Sinh ơi, em nói anh nghe. Hình như là anh cố tình bắt bẻ chị của em phải không?
Không đâu. Tôi nghe rất là rõ. Ôi, thôi bỏ qua đi. Cô Bích à.
Chị. Anh Sinh kêu chị kìa.
Dạ cậu kêu em.
Sao hôm nay cô lại mặc cái áo này?
Thì thay đổi. Bắt mặt mà. Tôi nói mặc cái áo dài này coi được hơn. Má chị.
Trời ơi, chị nói cái gì vậy?
Không phải, tôi muốn hỏi là sao cô không mặc zip gì đó?
Ngắn áo đầm đó.
Đúng rồi, áo đầm đó. Kỳ quá, ai mặc cái cục nó lòi hai cái chân ra dị hộm quá, ta thấy người ta cười chết. Tôi cũng mắc cỡ thấy mồi.
Cô nói như vậy chứ thời buổi bây giờ các cô thịnh hành lắm. Họ ăn mặc đều rất là ngắn, giống như là cô dân gì đó, coi có vẻ trẻ trung.
Thôi, tôi không chịu đâu, tôi không mặc cái đó được đâu, kỳ lắm.
Còn nữa, họ mặc cái loại áo thật là ngắn rồi buộc túm cái chỗ này, đưa luôn cái rúng ra ngoài, rất là hấp dẫn đó.
Ê mèn ơi, thôi. Nói cho tôi muốn nổi ốc à. Ai mặc kỳ vậy? Khoe cái rúng ra. Ý trời, nhỏ muốn chết à. Nè, tôi nói cho anh nghe không? Có ngày đó gió nó vô cái lỗ rúng á. Trời ơi, trúng gió chết à. Đau
trời
bụng
ơi,
á.
Chị.
Cô Bích thiệt là vui tính quá.
Tôi vui
anh
lắm.
Anh nói thật thà.
Nói hồi tôi nói
vậy
bậy mà giờ.
Tôi nghe người ta nói.
Anh Sinh. Người ta nói làm sao? Người ta nói chị em sao vậy? Chắc là người ta bêu xấu phải không?
Cô Dân à. Em Dân à. Kệ họ. Ai muốn nói gì nói. Hơi sức đâu mà mình để ý gì cho nó mệt. Miễn mình đàng hoàng thôi. Hễ người ta ghét mình cái ta ưa nói xấu lắm.
Đúng rồi. Đúng.
Cô Bích vui quá. Mà tánh cũng tốt nữa.
Tại tôi vậy đó. Tánh tôi vậy chứ có tốt gì đâu cậu. Nói chứ thiệt nghe không, mình cũng theo cái hoàn cảnh là mình sống, chứ mình bắt chước người ta làm chi cho nó mệt. Tôi chứ ngại tối tôi cứ bưng cái
chị trời ơi chị.
Cô Bích à, hỏi thật cái này nhưng mà Bích đừng có buồn nha. Tôi theo má của tôi tới đây để coi mắt Bích. Tôi nghĩ là đi chơi cho vui mà thôi, chứ trong lòng của tôi không có cảm tình gì với Bích hết. Mà tôi còn khinh Bích nữa.
Cái gì? Tại sao mà cậu khinh tôi?
Không phải, tôi nói là trước khi tới đây.
Còn bây giờ thì sao?
Bây giờ thì không có nữa. Tại vì tôi nghe người ta nói Bích có một cuộc sống rất là buông xuôi, buông ông này ra rồi bắt tới ông kia, hút sách, rượu chè thâu đêm suốt sáng.
Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Nói gì kỳ cục vậy? Tôi có đâu có biết có... Ủa, mà người ta chửi tôi hay là cậu xin chửi tôi vậy? Nè,
Tôi nói thiệt cậu nghe nha. Cậu đừng thấy tôi nghèo mà cậu khinh khi tôi à nghe.
Chị,
đừng có nói như vậy.
Đừng có khóc, đừng có khóc.
Nè, tôi nói thiệt, cậu đừng có ỷ cậu giàu rồi cậu khinh tôi. Nói thiệt chứ, tôi nghèo, nhưng tôi cũng có tự ái chứ. Thôi, vậy thôi, tôi đi về.
Chị, tôi đi về nè. Chị bé, chị bé, trời ơi chị.
Mà không có chị gì hết trơn á. Cô dẫn tôi ra, rồi cô thị thiền để người ta mắng xối xả vô mặt tôi đó.
Không phải vậy đâu, trời ơi khổ quá.
Chứ con không thấy sao?
Sao?
Hồi nãy con nói tôi là biểu tôi mặc cái áo lòi rúng. Nghĩ coi tôi về mà mặc áo lòi rúng, người ta chửi vô mặt tôi làm sao?
Không phải vậy đâu, chị hiểu lầm rồi.
Đúng rồi cô Bích Trà, tôi chỉ nói về thời trang mà thôi, tôi đâu có xúi bậy cô.
Không xúi. Không xúi mà nói tôi buông ông này rồi bắt ông kia. Tôi hồi nào giờ tôi đâu có anh vậy đâu. Tôi nói thiệt là tôi không có biết cái chuyện đó đâu. Tôi không có đâu.
À thôi được rồi Bích à. Nếu như cô không có làm thì thôi, chứ đâu có gì đâu mà Bích phải khóc.
Tôi tức
chị,
chứ sao tức mà.
Thôi nín đi.
Nói quan quá mà. Hồi nào tới giờ tôi chỉ biết bán ở đây.
Chị trời ơi, khóc cái gì không biết nữa. Nín đi.
Không khóc sao được. Tôi nói rồi, cậu đừng ý cậu giàu sang được kinh miệt người nghèo khó. Dù sang hay là nghèo khó, ai cũng có danh dự con người. Ai nói vậy? Ai nói tôi vậy tới trước mặt tôi đi. Rồi tôi thề đó. Nè, mà cậu có dám không? Cậu có dám thề bà bắn với tôi không? Cậu thề đi.
Trời ơi, chị ơi, chết rồi chị.
Tôi nói thiệt nha, tôi nghe cậu nói chứ tôi đâu có nghe ai nói đâu. Mà tôi bây giờ đó cậu có dám thề không? Nè, tôi nói thiệt cậu phải thề đi. Mà đừng có ỷ giàu sang rồi sỉ giả con gái của người ta. Cậu phải thề đi.
Cô Bích. Thôi mà cô Bích, tôi xin lỗi cô. Tôi năn nỉ cô nè, vậy được chưa?
Thôi,
bỏ qua đi nha.
Tôi không cần ai năn nỉ hết đó. Tôi không cần ai năn nỉ tôi hết.
Kì chị Bích, chị Bích, chị đừng có bỏ đi như vậy. Anh xin anh năn nỉ chị rồi mà.
Bích.
Chị Bích.
Tôi nói rồi, tôi không cần ai năn nỉ tôi hết á.
Chị nghe em nói nè, là anh xin á, anh nghe người ta nói, chứ có phải là anh nói đâu mà chị buồn. Chị làm cho cái buổi gặp gỡ hôm nay nó mất vui rồi, chị thấy không?
Buồn gì? Tôi có ham gì đâu mà tôi sợ mất vui. Tôi nói thiệt nha, tại tôi thương gia đình này nè, đã mất niềm hạnh phúc từ lâu, cho nên mới chịu để chị, cho người ta nói nặng nói nhẹ.
Chị,
thôi tôi không chịu Bích đâu à. Tôi về yeah.
Chị bé chị Bích, chị Bích, chị Bích.
Còn cô nữa, cô làm như là vui lắm vậy, không có chịu năn nỉ giùm tôi, không có nói một tiếng nào hết còn đứng ở đó cười.
Sao không cười? Đáng đời anh à.
Sao vậy?
Ai biểu từ đó giờ anh chọc giận chị làm chi? Chọc giận hả? Ráng mà năn nỉ em không biết đâu. Em vô à?
Nè Dân.
Thính giả vừa nghe phần 2 của bi hài kịch Dưới Hai Màu Áo của soạn giả Hoàng Dũng. Chương trình kịch sống đến đây xin tạm biệt. Kính mời quý vị đón nghe phần 3 vào chương trình phát thanh kỳ tới.